Toàn Ban Việt Ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng Giêng 2017, danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vũ khí tài chính của Bắc Kinh là hai đề tài thời sự của phần đầu. Thế nhưng, mở đầu buổi phát thanh hôm nay vẫn là bản tin chi tiết sau đây.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam, ông Trương Hòa Bình, hôm nay lên tiếng nhấn mạnh Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 4 năm 2016 là giảm số người thương vong do tai nạn giao thông đường bộ xuống còn 50% so với năm 2010, tính đến năm 2020. Việt Nam nêu chủ đề an toàn giao thông trong năm 2017 là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi với tinh thần tính mạng con người là trên hết. Mục tiêu đưa ra là giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% so với năm 2016, giảm số người chết do tai nạn giao thông xuống dưới 8.500 người. Việt Nam cũng đề ra mục tiêu giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để không xảy ra ùn tắc kéo dài trên 30 phút. Ngoài ra, ông Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý nghiêm người vi phạm giao thông và người thực hiện nhiệm vụ để không xảy ra tình trạng gọi điện cho người thân, quen, xin xỏ hay giấm dúi chia đôi.
Trong năm 2016, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 8.600 người chết và khoảng 19.200 người bị thương. Đó là thông tin được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2016 của Ủy ban vừa diễn ra vào ngày hôm nay. Theo ông Khuất Việt Hùng, số người chết vì tai nạn giao thông trong năm qua chỉ giảm gần 1/10 so với chỉ tiêu Quốc hội đặt ra là 5%. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng chỉ ra tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe hơi có xu hướng tăng, đặc biệt là tỷ lệ lỗi do lái xe gây nên chiếm hơn 27% số vụ. Chỉ trong 3 ngày Tết Dương lịch vừa qua, tại Việt Nam có gần 80 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.
Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định hôm nay ra kết luận liên quan đến vụ tử vong của một người dân chơi bầu cua ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hôm mùng 2 tháng Giêng. Anh Phạm Đăng Toàn là chết do chạy quá sức. Cụ thể, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố cho báo giới xác định anh Toàn tử vong do chạy quá sức dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi. Phổi không cung cấp được oxy cho não dẫn đến phù phổi, phù não, hoàn toàn không có dấu vết của tác động ngoại lực. Kết quả khám nghiệm tử thi trước đó cũng cho thấy phổi và não bị phù. Có một số vết xước trên trán và gò má được xác định là do ngã xuống nền xi măng. Khám nghiệm không phát hiện tổn thương xương khớp. Kết luận này không thuyết phục được nhiều người, nhất là cư dân mạng xã hội. Một số Facebooker cho rằng kết quả xét nghiệm như thế là phi lý.
Xin được nhắc lại, vào tối 2 tháng 1, anh Toàn tham gia chơi bầu cua ở chợ Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tổ tuần tra công an huyện Tuy Phước tiến hành vây bắt sòng bầu cua. Gia đình anh Toàn cho báo chí biết, thành viên tổ tuần tra đã truy đuổi và đánh anh Toàn bất tỉnh. Người dân địa phương yêu cầu đưa anh Toàn đến trung tâm y tế thị xã An Nhơn, nhưng anh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh trai của anh Toàn cho Đài Á Châu Tự Do biết về vụ việc.
Đại khái là không phải là đánh bạc gì to lớn, đánh một cua cho nhỏ, đánh 10.000, 20.000 cho nhỏ lắm. Công an là nó đạp vô là nó có tiền nhiều, nó sợ là công an mít lấy nó bỏ chạy trốn. Hồi sáng đây là khám nghiệm tử thi đó là công an tỉnh Bình Định đã nói đêm về tỉnh để xét xử, mà biết có xét xử không của mình cũng không biết rõ rồi.
Những đoạn video được đưa lên mạng vào sáng ngày 3 tháng 1 cho thấy nhiều người dân địa phương bắt giữ và hành hung hai thành viên trong tổ tuần tra, bắt hai người này phải quỳ gối xin lỗi. Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Đến khoảng 11 giờ đêm ngày 3 tháng 1, bà Nguyễn Thị Thắm, người đưa đoạn video lên trang Facebook cá nhân, đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng với lý do đưa tin sai sự thật. Bà Thắm thừa nhận mình là người quay và đăng tải hai clip cảnh hai công an huyện Tuy Phước bị hành hung. Những đoạn video clip sau đó cũng được gỡ khỏi Facebook của bà này.
Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ việc một con hải cẩu được phát hiện đã chết và nằm trên bãi cát thuộc thị trấn Phan Rí với nhiều vết thương trên đầu. giới chức Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong cho biết tin này hôm nay. Nghi ngờ ban đầu là con hải cẩu bị người đánh chết do cắn phá lưới giăng đánh bắt hải sản của ngư dân. Con hải cẩu này đã xuất hiện tại khu vực biển Phan Rí từ tháng 12 năm 2016. Đây là sự xuất hiện hiếm hoi của một loài động vật quý khiến người dân địa phương quan tâm. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, một người dân địa phương cho biết đã phát hiện thấy con hải cẩu trên bãi biển và chơi đùa với hải cẩu. Tuy nhiên, đến 9 giờ tối cùng ngày, ông nhận được tin báo con hải cẩu đã chết. Ông chứng kiến con hải cẩu nằm trên bãi cát với vết thương trên đầu. Người dân địa phương sau đó đã chôn xác con hải cẩu. Hiện vẫn chưa biết hình phạt sẽ áp dụng thế nào nếu công an tìm ra được thủ phạm sát hại hải cẩu.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà hôm nay ký công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ triển khai ngay và nghiêm túc nhiệm vụ được chính phủ giao liên quan công tác kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị cá nhân dính líu đến thảm họa môi trường biển miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh đề án thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc môi trường tại 4 tỉnh chịu tác động gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ông cũng thúc giục việc cập nhật thông tin công khai để người dân biết và giám sát những nhà máy và khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 mới được công bố hôm ngày 3 vừa qua với sự góp mặt của nhiều tỷ phú bất động sản. Điều này gây quan ngại đối với một số chuyên gia kinh tế trong nước vì cho rằng họ không có đóng góp nhiều cho nền kinh tế, thậm chí có thể gây bất ổn về lâu về dài. Việt Hà có bài tường trình sau đây.
Có đến một nửa trong số 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 mới được công bố là những doanh nhân trong kinh doanh bất động sản với tổng tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của mỗi người được ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên cố vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc, tin về các tỷ phú mới chưa hẳn là tin tốt lành cho nền kinh tế.
Đáng ngại nhất là họ ăn trên lệch giá, họ giàu lên một cách rất nhanh chóng mà họ không có sáng kiến, phát minh, không có là đóng góp gì vào cái việc là phát triển cái lực lượng sản xuất cả. Họ không giống như là ông Bill Gates, họ cũng không giống như là ông Elon Musk, họ là những người ăn trên lệch giá và họ sống bằng cái mối quan hệ thân hữu và bằng cái sự là những các cái mối quan hệ nó không được minh bạch, không được công khai lắm. Còn dĩ nhiên là họ có tạo được là công ăn việc làm và họ là xây dựng được rất nhiều cao ốc và họ là đóng góp cho cái việc là thay đổi cái hình ảnh của các cái thành phố lớn ở Việt Nam. Cái điều đó thì là dĩ nhiên là họ làm được. Chỉ có điều tức là cái sự phân phối của cái thu nhập đó là không minh bạch và không công bằng.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể, thành viên của Diễn đàn Dân sự, bày tỏ nghi ngờ về sự giàu có thực sự của những người nằm trong danh sách tỷ phú mới của Việt Nam.
Mình không rõ là thế giới họ đánh giá như nào. Nếu mà họ đánh giá chỉ là tổng số cái tài sản của cái người đấy có bao nhiêu mà chủ yếu là trên bằng số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, rồi cái số cổ phiếu đấy nhân với cái mệnh giá rồi tính ra là như thế đấy, thì có thể có rất là nhiều tỷ phú ở Việt Nam, nhưng mà không hiểu tức là người ta có trừ đi cái số nợ mà cái người đấy phải gánh hay không. Bởi vì thí dụ một cái doanh nghiệp, có một thời người ta cũng nói là ông Hoàng Anh Gia Lai, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai là tỷ phú. Thế xong rồi một tính ra thì đúng là nhân lên cộng trừ thế này khác thì tính ra là mấy chục ngàn tỷ chẳng hạn. nhưng mà không tính đến cái đằng sau là ông ấy nợ gọi là 14, 15 ngàn tỷ của các ngân hàng.
Ông Đặng Nguyên Đức là chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp tham gia vào nhiều mảng kinh doanh, bao gồm làm đồ nội thất và bất động sản. Ông cũng đã được xếp là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2008, và vào năm 2011 được tạp chí Wall Street Journal xếp vào danh sách 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, báo cáo tài chính những năm gần đây cho thấy tập đoàn của ông đang gánh những số nợ khổng lồ, chiếm đến hơn 60% tổng tài sản, khiến một số chuyên gia cho rằng các khoản nợ của ông có nhiều rủi ro. Ông cũng không nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán năm nay. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đình Doanh, những tỷ phú bất động sản của Việt Nam làm giàu phần nhiều nhờ sự thiếu minh bạch trong chính sách, mà cụ thể là quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Điều này gây ra những bất bình đẳng trong xã hội và tiềm ẩn những bất ổn.
Quy định là đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng mà toàn dân thì không phải là pháp nhân. Vì vậy cho nên nhà nước thì không chịu trách nhiệm là người chủ sở hữu, nhưng lại được hưởng cái quyền là người sử dụng. Và nhà nước sử dụng cái quyền đó bằng cách là tịch thu đất của nông dân với một cái giá rất thấp, rồi dùng cái quyền của mình là chuyển cái đất đấy thành đất xây dựng và cho một số người nào đấy với một cái lý do nào đấy và rất không minh bạch để thuê lại. Cái sự là bất bình đẳng, cái sự bất công và cái sự bất ổn trong xã hội, đấy là cái điều mà đáng lo ngại.
Thống kê của các cơ quan chức năng Việt Nam gần đây cho thấy khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường cho thấy trong năm 2014, Bộ này đã tiếp nhận hơn 3.300 đơn thư tố cáo khiếu nại, tranh chấp đất đai, chiếm tới 97% tổng số đơn thuộc các lĩnh vực bao gồm đất đai, môi trường và khoáng sản gửi về Bộ để giải quyết. Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2015, có đến 64% khiếu nại tố cáo của công dân gửi lên cơ quan này là liên quan đến đất đai. Cơ quan này nhận xét khiếu nại tố cáo tranh chấp liên quan đến đất đai vẫn diễn ra phổ biến, có chiều hướng phức tạp, kéo dài, đông người tham gia. Thậm chí, nhiều đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan trung ương gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo ra những dư luận tiêu cực trong xã hội và nhân dân. Để răn đe những người khiếu kiện đất đai ngày một đông lên trung ương, trong những năm qua, các tòa án tại Việt Nam cũng đã xét xử một số những dân oan khiếu kiện lên trung ương vì mất đất, với các tội danh chủ yếu như gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ. Cụ thể như trường hợp của nhà hoạt động về đất đai bà Cấn Thị Thêu, người cũng đã bị mất đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội trong một dự án phát triển đô thị. Bà bị kết án 20 tháng tù giam vào tháng 9 vừa qua với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong một bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 30 tháng 12 vừa qua, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng viết rằng Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đã tham nhũng chính sách. Tác giả viết rằng các nhóm lợi ích coi nhà nước như công cụ của riêng chúng để đưa ra những chính sách làm lợi cho chúng và thiệt hại cho cộng đồng quốc gia. Theo tác giả, với việc Vingroup thâu tóm được khu đất vàng ở Giảng Võ, thành phố Hà Nội với giá rẻ, không chỉ làm mất mát một không gian công cộng mà còn làm thiệt hại cho nền kinh tế. Theo tác giả, Vingroup chỉ trả khoảng 21 triệu rưỡi đồng trên một mét vuông cho khu đất, trong khi giá thị trường của khu đất này hiện vào khoảng 200 đến 300 triệu đồng một mét vuông. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trong bài phỏng vấn mới đây dành cho tờ Vietnam Finance thì cho rằng bất động sản là quả bom nợ của nền kinh tế, vì tình trạng cho vay bất động sản quá nhiều làm ngân hàng phải ôm những khoản nợ xấu lớn. Theo bà, những khoản nợ xấu ở ngân hàng hiện đa phần là từ cho vay bất động sản. Trả lời báo Một Thế Giới hôm 3 tháng 1, bà Phạm Chi Lan cho rằng dù bất động sản có vai trò nhất định trong nền kinh tế, giúp tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhưng không phải là ngành cơ bản mà nền kinh tế có thể dựa vào để phát triển lâu dài. Còn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thì lo ngại về những đóng góp về lâu dài của những doanh nghiệp bất động sản làm giàu bằng chủ nghĩa thân hữu và chính sách không minh bạch khi mà nền kinh tế Việt Nam phải hội nhập với quốc tế.
Việt Nam thì hội nhập rất sâu vào thế giới rồi, thế nhưng những các cái công ty này thì họ giàu lên vì các cái mối quan hệ và họ không có cái năng lực cạnh tranh trên thế giới, bởi vì họ không thể nào mà dùng các cái thủ thuật quan hệ
trong giống nhanh nháy mà họ đã thắng ở Việt Nam để họ áp dụng ở một nước khác được.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, việc Vingroup gần đây đã mở rộng kinh doanh sang nông nghiệp sạch và công nghệ cao là một dấu hiệu đáng mừng. Trong hội nghị học tập quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hôm 30 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói đến việc chính phủ phải đưa ra các chính sách vì nhân dân, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh hy vọng những phát biểu nhân dịp cuối năm của Thủ tướng Việt Nam liên quan đến tham nhũng chính sách hay các dự án bất động sản sẽ biến thành những chính sách thực sự để đảm bảo phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bỗng căng thẳng vì mâu thuẫn kinh tế lẫn an ninh. Nổi bật nhất là lập trường của vị tổng thống tân cử đối với Đài Loan và đầu tuần này là việc ông Trump trách cứ Trung Quốc trục lợi kinh tế trong việc giao thương với Hoa Kỳ mà không can gián chế độ Bắc Hàn Cộng sản. Trong bối cảnh ấy, người ta nhớ tới lời phát biểu của một viên chức tờ Nhân dân Nhật Báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng vũ khí tài chính để trừng phạt việc Hoa Kỳ bán khí giới cho Đài Loan. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu vũ khí tài chính của Bắc Kinh là gì?
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, quan hệ giữa hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới ở hai bờ Thái Bình Dương bỗng trở nên căng thẳng vì nhiều phát biểu gay gắt của ông Trump hướng về Bắc Kinh, và nhất là vì ông có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Từ bên kia đại dương, Bắc Kinh không tỏ ý nhượng bộ và đưa hàng không mẫu hạm Liêu Ninh xuống tập trận với đạn thật ngay trong vùng biển Đông Nam Á, và còn cướp một tàu ngầm khoa học của Mỹ ở ngoài khơi Philippines. Trong khung cảnh đó, nhiều người e sợ một trận chiến kinh tế giữa hai quốc gia này, và khi đó người ta có nhắc đến lời phát biểu năm xưa của một viên chức Bắc Kinh rằng họ có thể sử dụng vũ khí tài chính để trừng phạt việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Trong diễn đàn kinh tế kỳ này, Nguyễn Lam xin được đề nghị ông trình bày cho thực chất của vấn đề về vũ khí tài chính này ạ.
Tôi thì nghĩ rằng chúng ta phải nhắc lại cái bối cảnh của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì mới hiểu ra nhiều mâu thuẫn phức tạp ngày nay. Thứ nhất là vào thời chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ có ý hợp tác với Bắc Kinh từ năm 1972 trở về sau đó để làm cái lực đối trọng với lại Liên bang Xô Viết khi mà hai nước cộng sản này đã có mâu thuẫn và còn xung đột từ năm 1969. Sau đó thì Hoa Kỳ công nhận Trung Quốc và đoạn giao với Đài Loan từ năm 1979, nhưng mà Quốc hội Mỹ thì vẫn có cái đạo luật bảo vệ Đài Loan để khỏi bị Trung Quốc thôn tính như là Bắc Kinh muốn làm. Thì nhờ Hoa Kỳ đó, thì Trung Quốc đã cải cách kinh tế từ năm 1980 và ra khỏi cái chế độ tập trung quản lý nên có cái mức tăng trưởng cao trong nhiều thập niên. Thế thứ tư nữa là từ năm 2000 thì Hoa Kỳ còn mở cửa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó. Để từ đó phát triển ngoại thương và trở thành một cường quốc kinh tế với sức mạnh đó là xuất khẩu. Thế rồi vụ khủng hoảng và cái nạn tổng suy trầm năm 2008 đó đã gây khó khăn cho hai quốc gia, khiến cho Bắc Kinh phải bơm tiền kích thích kinh tế. Và Hoa Kỳ thì hoài nghi tự do mậu dịch khi Bắc Kinh đặt xuất siêu liên tục, còn cái khu vực chế biến của Mỹ đã không tạo thêm việc làm và cái thành phần trung lưu Mỹ đã bị sa sút. Thế nhìn trong cận cảnh thì quan hệ giữa đôi bên đã đi vào một cái bước lật từ năm 2008. Và ngày nay thì mới lên đến cao điểm, thưa cô.
Dạ, thưa ông, nhắc lại khung cảnh từ năm 1972 tới ngày nay và chỉ ra bước lật là năm 2008. Thưa ông, tại sao lại như vậy ạ?
Dạ, tôi cho rằng người ta nên chú ý đến những cái chuyển động ngấm ngầm mà mãnh liệt ở dưới thì mới hiểu ra những cái biến cố nổi bật ở trên để khỏi bị ngạc nhiên. Cái vụ tổng suy trầm năm 2008 đó, nó gây ra 4 hậu quả, ngày nay người ta mới thấy rõ. Đó là thứ nhất là các nền kinh tế hậu công nghiệp Âu, Mỹ, Nhật đã đều tăng trưởng thấp hơn. Thứ hai là sự bùng phát của chủ nghĩa quốc gia nhân danh cái quyền dân chủ của người dân để phủ nhận cái sự thống trị của cơ chế quốc tế và đả phá vai trò quá lớn của các quan hệ hay là hiệp ước quốc tế, trong đó có cái hiệp ước TPP mà Hoa Kỳ đã ký kết hoặc là hiệp ước NAFTA mà đã thi hành từ năm 1994. Thứ ba đó là cái tình trạng bất ổn và suy sụp của các nước đó quá lệ thuộc vào giao dịch quốc tế như là Đức này, Nam Hàn này và Trung Quốc đó, vì cái ngoại thương sụt giảm và người ta chưa thể gọi là xuất khẩu lên cung trăng để kích thích sản xuất. Cho nên thứ tư đó là các nước càng bơm tiền và phá giá để cạnh tranh kịch liệt hơn trước. Thực tế thì mâu thuẫn quyền lợi nó đã bùng phát từ năm 2008. Cho nên tại Hoa Kỳ chúng ta mới thấy cái sự thắng thế bất ngờ của ông Donald Trump với chủ nghĩa quốc gia Hoa Kỳ và cái ý chí bảo vệ quyền lợi của dân Mỹ. Và bên kia đại dương đó thì ông Tập Cận Bình đề cao Trung Quốc mộng và sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc Đại Hàn. Và ngày nay thì mâu thuẫn Mỹ-Hoa đã đang nổi cộm trên cả hai cái bình diện an ninh và kinh tế thôi cô.
Dạ thưa, ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã nêu ra chủ trương đó. Sau khi đắc cử, ông làm những gì trong lĩnh vực kinh tế để người ta e ngại một vụ đụng độ kinh tế với Tàu, thưa ông?
Dạ thưa, Bắc Kinh tất nhiên chú ý đến cái thành phần nhân sự đã được ông Trump mời vào nội các và ban tham mưu về kinh tế và ngoại thương. Thứ nhất đây là tỷ phú Wilbur Ross sẽ là tổng trưởng thương mại với cái chỉ thị đó là rà soát lại các cái hiệp ước thương mại bất lợi cho nước Mỹ. Thứ nhì đó là giáo sư kinh tế và chính sách công quyền Peter Navarro được mời vào làm chủ tịch hội đồng cố vấn thương mại quốc gia là cái cơ chế tân lập với cái chức năng bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, tương tự như hội đồng an ninh quốc gia hay là hội đồng cố vấn kinh tế. Và ai cũng có nói đến cái việc đó là ông Navarro này đó là đã sớm báo động về cái mặt trái của tự do mậu dịch và có quan điểm chống Tàu rất mạnh. Thế thì hôm thứ ba vừa rồi đó thì chức vụ đại sứ thương mại vừa mới được trao cho một nhân vật đầy kinh nghiệm đàm phán từ thời ông Tổng thống Ronald Reagan với cái lập trường gay gắt đã kích lề thói giao dịch của Bắc Kinh. Và ông ta lại còn có sự hỗ trợ của một cái dàn luật gia đã từng tranh đấu để bảo vệ ngành thép của Mỹ. Thế thì khi mà ông Donald Trump chọn nhân sự như vậy đó, thì ai cũng biết rằng Hoa Kỳ sẽ có cái thái độ cứng rắn và đàm phán ác liệt, chứ không để Bắc Kinh chiếm lợi thế như trước nữa. Và cũng cần nói thêm rằng một số dư luận Hoa Kỳ đã xưa nay vẫn chủ trương hòa dịu với Bắc Kinh, thì bộ chi hô rằng ông Trump lấy rủi ro lớn khi gây hấn kinh tế với Trung Quốc. Tôi gọi đấy là cái hiện tượng gọi là ăn cây nào rào cây nấy đó. Và chúng ta chỉ cần nhắc lại rằng cách đánh giá rủi ro của đôi bên đó, sau khi thấy ra thực lực đó. Chứ còn cái lý luận bênh vực nước Tàu để trục lợi đó, nó đã trở thành lạc hậu trong cái bối cảnh mới ngày nay thưa cô.
Thưa ông, nói về thực lực kinh tế của đôi bên thì người ta nên thấy những gì là đáng kể nhất ạ?
Dạ thưa, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường kinh tế với sản lượng là hơn 24% của toàn cầu và ít lệ thuộc vào xuất khẩu, trong khi thị trường tiêu thụ của Mỹ lại quá lớn và là nguồn sống cho nhiều nước cần bán hàng, trong số này có Trung Quốc. Thế khi giao thương đó thì đôi bên đều có lợi, nhưng mà nếu Hoa Kỳ thấy rằng là cái mối lợi ấy nó bất cân xứng và đòi xét lại thì tranh chấp có thể bùng nổ. Và gặp cái hoàn cảnh bất thường ấy đó thì người ta thấy ra hai nền kinh tế này đó cần giao thương với nhau. Nhưng mà Trung Quốc cần kinh tế Hoa Kỳ hơn là kinh tế Hoa Kỳ cần kinh tế Trung Quốc. Thì kinh tế Mỹ là nguồn xuất khẩu số 1 của Tàu, cao gấp 3 cái lượng xuất khẩu của Tàu qua bên Nhật hoặc là gấp 6 cái lượng xuất khẩu của Tàu qua Đức. Thế dù Trung Quốc có thể độc quyền về một số nguyên liệu như là kim loại hiếm chẳng hạn, thì Hoa Kỳ vẫn có thể tìm những nguồn cung cấp khác. Và thực tế thì vẫn có thừa công suất và có thị trường khác nếu mà Trung Quốc ngừng bán hàng cho Mỹ. Trong hiện tại thì Trung Quốc còn có nhiều vấn đề kinh tế xã hội bên trong, cho nên bị rủi ro lớn hơn Hoa Kỳ nếu mà gặp chiến tranh mậu dịch. Và kết luận của tôi đó thì trong ngắn hạn đôi bên đều bị thiệt hại, nhưng mà về dài đó thì Hoa Kỳ sẽ hồi phục mau hơn, trong khi Trung Quốc sẽ bị khốn đốn lâu hơn được cục.
Dạ thưa, bây giờ thì chúng ta mới nói đến võ khí tài chính của Bắc Kinh. Nguyên Lam nhớ là trong một chương trình của Diễn đàn Kinh tế vào cuối tháng 9 năm 2015 thì ông có nói tới kịch bản gọi là nếu Bắc Kinh xuất khẩu đạn. Nhờ gom được một khối dự trữ ngoại tệ rất lớn và có thể xuất khẩu tư bản để đầu tư và tranh thủ các nước về mặt ngoại giao, trong giả thuyết xung đột kinh tế với Hoa Kỳ thì phải chăng là kho đạn ngoại tệ đó sẽ là vũ khí? Nhiều người vẫn cho rằng Bắc Kinh mua công khố phiếu của chính quyền Hoa Kỳ, tức là chủ nợ của nước Mỹ. Nếu khách nợ Hoa Kỳ lại gây hấn với chủ nợ thì nước Mỹ sẽ bị thiệt. Sự thật kinh tế đằng sau lý luận này là gì thưa ông?
Dạ thưa, nhắc đến chuyện xưa đó thì trong cái chuyến công du đầu tiên với tư cách là ngoại trưởng đó, thì bà Hillary Clinton đã trước hết đã đến Bắc Kinh vào đầu năm 2009. Khi ấy bà ta nói rằng là không nên để vấn đề nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai nước, và còn kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục mua công khố phiếu của Hoa Kỳ, tức là tiếp tục cho nước Mỹ vay tiền đó. Thì chúng ta còn nhớ thời đó đó là Hoa Kỳ vừa có cái vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008, lồng trong cái nạn suy trầm kinh tế từ cuối năm 2007 đó. cho nên nhiều người hốt hoảng bệnh. Thế thật ra thì cái khối dự trữ ngoại tệ ấy của Bắc Kinh nữa đó, nó không phải là kho đạn, và việc Tàu đem tiền cho Mỹ vay đó không có nghĩa rằng Bắc Kinh nắm dao đằng chui trong cái trận đấu lực kinh tế với Hoa Kỳ thực cục.
Nhưng thưa ông, có phải Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ không ạ?
Dạ thưa, rằng Tàu đó là chủ nợ lớn nhất trong mấy năm, nhưng mà từ tháng 11 vừa rồi đó thì nhường cái vị trí đó cho Nhật. Theo các con số sau cùng của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thì vào cuối tháng 10 vừa qua đó, Bắc Kinh nắm trong tay 1.150 tỷ đô la công cụ phiếu của Mỹ. Nếu mà kể thêm vài trăm tỷ đô la đầu tư vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ đó, thì Bắc Kinh đang có trong tay 1.850 tỷ đô la tài sản Mỹ trên cái thị trường Hoa Kỳ. So với năm 2000 là khi vừa được chính quyền Bill Clinton cho gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, thì quả thật là lượng đầu tư của Bắc Kinh và thị trường Mỹ đã tăng gần gấp đôi. Nhưng mà cái lượng tiền ấy nó đến từ đâu và nó dùng vào việc gì? Thứ nhất, Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ, được xuất siêu nên thu về đô la thì lại đầu tư vào Mỹ dưới dạng trái phiếu hay là cổ phiếu. Thế thì tại sao họ không đầu tư vào trong nước của họ hoặc là vào các nước khác, thí dụ như Âu Châu hay là Nhật Bản chẳng hạn? Thì tại sao lại có tiền lại đem cho Mỹ vay đến độ thành chủ nợ số 1 của Mỹ? Cái lý do đó là vì nơi đây đó nó là an toàn hơn cả. Thế khi nắm trong tay 1.150 tỷ đô la công cụ phiếu của Mỹ, thì Bắc Kinh có thể nghĩ rằng họ gây được sức ép, tức là dọa đòi nợ đó. Nghĩa là bán công cụ phiếu đó ra thị trường quốc tế, nhưng mà họ sẽ lãnh hậu quả đó là càng bán nhiều đấy thì tài sản này của họ đó lại càng mất giá. Và trong năm nay thì họ đã bán rồi, và khoảng hơn 11% tổng số nợ họ nắm trong tay. Vậy mà kinh tế Mỹ nó không có bị hề hấn gì cả. Thế thì sau khi đã bán ra và lấy tiền về đó thì họ có thể đầu tư vào đâu để kiếm lời mà vẫn còn an toàn? Thí dụ như vào các thị trường Âu Châu hay sao, khi mà tình hình kinh tế Âu Châu vẫn còn đầy bất chắc với cái nạn khủng hoảng ngân hàng của Ý này nay sắp sửa bùng nổ, hoặc là vào các thị trường Nhật Bản, Anh Quốc và Thụy Sĩ, nó không có an toàn và đủ dày bằng thị trường Mỹ. Thành thử chúng ta cần thấy rằng Bắc Kinh nó có thể dọa, nhưng mà cái lời hăm dọa đó nó không hiệu quả, vì họ đã làm, đã lỗ mà chẳng gây thiệt hại gì cho khách nợ là Hoa Kỳ hết, thưa cô.
Dạ thưa, có lẽ thính giả của chúng ta bắt đầu thấy ra trận thế kinh tế giữa hai nước khi đôi bên đều bắn tiếng hăm dọa, nhưng chúng ta không thể quên rằng Bắc Kinh đang có một khối dự trữ ngoại tệ cao nhất thế giới. Như vậy thưa ông, họ có nắm một kho đạn trong tay không ạ?
Thật ra kho đạn ấy chủ yếu nó vẫn là đô la Mỹ, tức là ngoại tệ dự trữ số 1 hiện nay. Và Bắc Kinh rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó, vì họ vẫn phải rang đồng nguyên của họ và tiền của Mỹ. Thế họ muốn định giá đồng nguyên cho rẻ để bán hàng cho dễ đó, thì đồng bạc mất giá khiến người ta chuyển tiền ra ngoài tìm nơi có lời hơn, và làm kinh tế của Trung Quốc đó đã bị thất thoát tư bản. Trong năm qua đã mất gần 1.000 tỷ. Thế thì để tránh cái tình trạng này thì họ phải làm chuyện trái ngược, tức là bán đô la Mỹ và mua vào đồng nguyên nhằm giữ giá cái đồng bạc của họ. Thế họ bán đô la Mỹ mà tiền Mỹ lại chẳng mất giá, và nay lại còn tăng vọt sau khi ông Trump đắc cử và Ngân hàng Trung ương Mỹ vừa mới tăng lãi suất. Ngược lại thì từ đầu năm 2015 cho đến nay đấy, kho dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã giảm mất 20%, tức là từ gần 4.000 tỷ đô la nay chỉ còn có 3.005 tỷ mà thôi. Và nếu mà lâm trận đã vào đòi bán công cụ phiếu như là đã bán, tức là dùng kho đạn đó của họ, thì chẳng gây hề ấn gì cho kinh tế Hoa Kỳ, không làm tiền Mỹ mất giá mà lại còn tự gây họa cho họ nữa. Thì kết cuộc là tôi nghĩ rằng việc Trung Quốc là chủ nợ của Mỹ đó, nó chỉ cho thấy nhược điểm kinh tế của họ đó là quá lệ thuộc vào xuất khẩu, và xuất khẩu nhiều nhất lại là vào thị trường Hoa Kỳ, trong khi các cái thị trường kia thì vẫn còn eo uột. Và ngày nay đó, khi mà Mỹ muốn giảm nhập khẩu đó, thì chính Bắc Kinh mới lâm vào thế kẹt, là cái chuyện mà chúng ta sẽ chứng kiến năm nay, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyễn Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích hôm nay ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe tiếp bản tin chi tiết.
Các nhà sản xuất và xuất khẩu gạo, thuốc lá của Campuchia được miễn thuế nhập khẩu đối với 300.000 tấn gạo và 3.000 tấn thuốc lá khô bán sang Việt Nam mỗi năm. Đây là thỏa thuận được hai nước ký kết từ nhiều năm trước và được gia hạn định kỳ mỗi 2 năm. Người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia Son Sofari cho biết tin này hôm nay. theo Bộ Thương mại Campuchia, nước này cũng đồng ý cho thuế suất ưu đãi là 0 đối với 39 sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam trong năm nay, theo thỏa thuận xúc tiến thương mại song phương. Thỏa thuận này được cho là nhằm khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân hai nước trong quan hệ thương mại song phương. Vào tháng 12 vừa qua, hai nước cũng đã ký một thỏa thuận thương mại biên giới để thúc đẩy thương mại hai nước tiếp theo sau chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen đến Việt Nam.
Chính phủ quân sự Thái Lan khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử nội trong năm nay, thực hiện đúng lời cam kết đã đưa ra trong năm 2016 vừa qua. Cam kết này được Phó Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhắc lại trong buổi họp báo hồi sáng nay tại Bangkok, nhấn mạnh chính phủ đã lên kế hoạch tổ chức bầu cử để người dân chọn đại biểu quốc hội và tân chính phủ dân sự, và kế hoạch này không thay đổi. Ông Prayut không cho biết khi nào thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra, nhưng có đồn đoán cho rằng sớm nhất cũng vào tháng 11, tức là sau ngày cử hành lễ hỏa táng quốc vương Bumibol và lễ đăng quang của tân quốc vương Maha Adulyadej.
Cuộc họp báo diễn ra sau khi một số đại biểu quốc hội lâm thời cho rằng nên hoãn cuộc bầu cử cho đến năm tới, để quốc hội có thể thông qua những đạo luật liên quan đến bầu cử. Ngoài ra, một vài chính trị gia Thái Lan cũng bày tỏ ý kiến cho rằng cần phải hoãn tổ chức bầu cử vì năm nay quốc gia có nhiều việc quan trọng phải làm, e ngại chính phủ và dân chúng không chú tâm đến bầu cử và vận động tranh cử. Xin nhắc lại, sau khi quân đội Thái đảo chánh hồi năm 2014 tới giờ, các nước Tây Phương luôn luôn gây áp lực, đòi hỏi phe tướng lãnh phải sớm trao quyền điều hành đất nước lại cho một chính phủ dân sự.
Một viên chức cao cấp trong ngành an ninh tình báo Malaysia cho biết, Miến Điện đang phải đối phó với nguy cơ khủng bố do các phần tử quá khích gây nên để trả đũa cho tập thể Hồi giáo Rohingya đang bị quân đội Miến đàn áp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters, ông Ayub Khan Midin, giám đốc đặc trách phần vụ chống khủng bố của Cảnh sát Quốc gia Malaysia tiết lộ, đã bắt giữ được một công dân Indonesia lúc người này đang tìm đường sang Miến Điện để hoạt động khủng bố theo chỉ thị của lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS. Ông Ayub không nêu tên người bị bắt, nhưng nhấn mạnh sẽ có những phần tử quá khích khác tìm cách ra tay hành động, vì tin rằng phải có trách nhiệm hợp tác với tập thể Hồi giáo Rohingya để chống lại sự đàn áp do quân đội Miến chủ trương mà tập thể này đang phải chịu đựng.
Tin tức liên quan đến cách đối xử của quân đội Miến đối với người Hồi giáo Rohingya cư ngụ tại bang Rakhine của Miến Điện được nói tới từ tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi quân đội Miến thực hiện những cuộc hành quân để truy lùng khủng bố Hồi giáo ẩn náu ở bang này. Các bản tin được phổ biến nói rằng binh sĩ Miến bắt giữ, hãm hiếp, đốt nhà, cướp tài sản và cố ý bắn hạ những người Rohingya. Cuối năm ngoái, báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho hay có ít nhất 34.000 người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh xin tá túc. Chính phủ Miến đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời cho hay không có bằng chứng nào để nói là khủng bố ISIS hiện diện hay yểm trợ cho quân khủng bố Hồi giáo đang hoạt động ở Rakhine.
Indonesia vừa loan báo tạm ngưng tất cả các chương trình thao diễn, huấn luyện quân sự chung với nước Úc láng giềng. Quyết định được ông Guriwanto, phát ngôn viên quân sự Indonesia, loan báo với báo chí, không cho biết lý do tại sao, dù cho hay là hy vọng vấn đề sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Theo các giới chức quốc phòng hai bên, trở ngại xảy ra sau khi binh sĩ Indonesia tìm thấy những tài liệu do phía quân đội Úc in mang nội dung bị xem là miệt thị Indonesia. Điều này được bà Tổng trưởng Quốc phòng Úc Maris Payne xác nhận, cho biết thêm tướng Tổng tham mưu trưởng Úc đã gửi thư cho tướng Tổng tham mưu trưởng Indonesia, hứa sẽ giải quyết chuyện đáng tiếc này. Bà Payne cũng nói là đang làm việc chặt chẽ với nước bạn để chương trình thao diễn, huấn luyện chung được thực hiện trở lại trong thời hạn sớm nhất.
Và cuối cùng, thưa quý vị, một lần nữa Seoul nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng. Nhắc lại, hệ thống này sẽ được Hoa Kỳ thiết lập trên lãnh thổ Nam Hàn nội trong năm nay. Trong bản phúc trình mới nhất về an ninh quốc gia, Tổng trưởng Quốc phòng Nam Hàn là ông Han Min-koo viết rằng THAAD là một phần của kế hoạch phòng thủ chống lại nguy cơ gây hấn của Bắc Hàn. Tuy nhiên, cánh đại biểu đối lập lại cho rằng chuyện đồng ý dựng hệ thống này hay không là quyết định của tân tổng thống, lấy lý do vị tổng thống đương thời là bà Park Geun-hye đang bị tạm ngưng chức, có thể bị Tòa Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm. Cuối năm rồi, bà Park bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm vì đã để cho một người bạn thân can dự vào việc điều hành chính phủ. Hiện Tòa Hiến pháp đang cứu xét xem có đồng ý với quyết định của Quốc hội hay không.
Đó là bản tin chi tiết phần 2. Tỷ lệ những người có bằng cấp bị thất nghiệp đang tăng cao, nhất là ở nhóm lao động có trình độ cao đẳng, đại học. Nhiều người sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trên đại học đã phải tiếp tục đi học nghề, thậm chí làm công nhân để có việc làm. Nguyên nhân của tình trạng này và làm sao để khắc phục? Anh Vũ hỏi ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
Theo báo cáo mới nhất về tình hình thị trường lao động trong quý 3 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 1.117.700 người trong độ tuổi lao động đang bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý 2 năm 2016. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động thất nghiệp có bằng cấp tăng cao ở nhóm lao động có trình độ cao đẳng, chuyên nghiệp, trình độ đại học và trên đại học. Hiện tại đã có hơn 202.300 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 1,8%. Theo báo Người Lao Động cho biết, hiện tượng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không đáp ứng đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng, đành phải chấp nhận ở nhà chờ việc hoặc làm các công việc khác, thậm chí cá biệt có người còn phải chọn lao động tay chân để trang trải cuộc sống. Đó là điều hết sức phổ biến. Cũng có những người phải bỏ bằng đại học để đi học nghề với hy vọng để có việc làm. Chị Thu, một người đã tốt nghiệp đại học hơn 10 năm nay nhưng do không xin được việc đúng ngành học, hiện đang kinh doanh nhỏ tại Hà Nội, cho biết.
Đi học để sau này xin việc thì nó sẽ mức lương thì cao hơn, nhưng mà với cái tấm bằng thì cũng tệ, chả tìm được, không tìm được việc với cái chuyên ngành ấy, làm việc theo cái bằng phổ thông của em.
Một chuyên viên thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội yêu cầu dấu danh tính cho rằng với một số lượng lớn những người tốt nghiệp đại học và cao đẳng như hiện nay, đó là một sự lãng phí vô cùng lớn. Vấn đề này theo bà chưa được nhà nước quan tâm giải quyết. Bà cho biết.
Hoặc là mình không tìm kiếm được việc làm và mình phải đi làm những cái công việc mà lao động phổ thông thôi, không đòi hỏi là phải qua 4 năm học đại học, thì tất cả những cái đó nó cũng đẩy vào những cái lãng phí. Rồi nữa là chi phí của gia đình dành cho các em để các em theo học. Thế thì học rất là nhiều kiến thức về cái đó, nhưng sau này hoặc là mình không được làm đúng cái ngành nghề.
Ông Phạm Viết Bình, một người phụ trách công tác tuyển dụng cho một tập đoàn kinh doanh lớn ở Hà Nội cho biết, tình trạng đa phần mọi người trong xã hội nghĩ rằng có tấm bằng đại học, cao đẳng thì sẽ dễ xin việc. Với kinh nghiệm của một người làm công tác tuyển dụng lao động trên 20 năm, ông chia sẻ.
Cho nên câu chuyện xin việc là một câu chuyện nữa liên quan đến những kỹ năng và các phẩm chất của sinh viên. Nếu như anh có những cái tố chất gì đó mà nó không thật sự phù hợp và lại cứ muốn xin vào những cái cơ quan mà không thể thật thích hợp với mình. Việc không xin được việc có khi có lỗi ở chính bản thân con người đó. Và thậm chí tôi cũng nói luôn là có những sinh viên, có những người thậm chí có học đến 10 bằng đại học, chưa chắc đã có cơ quan nào muốn nhận.
Nói về nguyên nhân của tình trạng này, bà Kim Anh, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục thấy rằng, về góc độ xã hội thì ở Việt Nam, việc chọn nghề phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của các bậc phụ huynh, cộng với tâm lý là ai cũng muốn có bằng đại học để lấy tiếng. Sau nữa, chương trình đào tạo thì không sát với thực tế. Nhà trường chỉ dạy cho sinh viên những gì họ có, chứ không dạy những điều xã hội cần. Theo bà, vấn đề giáo dục kỹ năng là yếu tố quan trọng và cần thiết, song đã không được quan tâm. Bà nói,
thì tôi nghĩ rằng là với cái sự thuyết phục, một cái kỹ năng sư phạm của nhà giáo, cách làm đến các em phù hợp với trình độ, khả năng, năng lực, phẩm chất của các em, thì tôi hy vọng rằng là các em hiểu được và các em làm đảm bảo phù hợp với cái nhu cầu thực tiễn của mình.
Trả lời câu hỏi cần có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này, bà Kim Anh thấy rằng chương trình giáo dục phổ thông hiện tại là thiếu sự phân luồng học sinh. Theo bà, lẽ ra hết bậc trung học cơ sở cần phải chia luồng cho học sinh, sao cho số lượng học tiếp để vào đại học chỉ còn chiếm khoảng 40-50%, còn lại thì theo học trung học học nghề. Ở đó, họ vừa học văn hóa, vừa đào tạo công nhân lành nghề. Theo bà, nhà trường cần giáo dục cho sinh viên biết rằng trong môi trường công việc đầy cạnh tranh và năng động, trang bị tốt cho mình các kỹ năng sống khác ngoài kiến thức sách vở, đó là yếu tố quyết định, bà nhận định.
Bây giờ chúng ta muốn làm tốt cái công tác phân luồng này nữa, thì chúng ta phải làm tốt cái công tác dự báo thị trường lao động, cái thông tin thị trường lao động và cái dự báo cái nhu cầu ngành nghề, cụ thể là các trường trung học phổ thông chúng ta định hướng làm gì cho các em đó.
Nữ chuyên viên thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội thấy rằng Việt Nam thiếu một quy hoạch lâu dài về nhu cầu lao động để có các kế hoạch đáp ứng. Theo bà, nếu có quy hoạch tốt sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lao động cho nền kinh tế, thì sẽ cơ bản khắc phục được tình trạng như hiện nay. Hơn nữa, việc tạo điều kiện và có các chính sách ưu đãi khuyến khích cho các sinh viên mới ra trường, tổ chức và khởi nghiệp bằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vấn đề cần thiết, cần được chú ý xem xét để tăng thêm công ăn việc làm, bà cho biết.
Khi đào tạo thực sự đáp ứng nhu cầu xã hội thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có hoặc là sẽ có rất ít cái hiện tượng là dư thừa và lãng phí. Và tại sao lại nói là lãng phí? Bởi lẽ rằng là nếu như các em được giáo dục chuyên môn, thực ra học 4 năm thì một cái chuyên ngành nào đó là các em mất thời gian của bản thân, không làm được việc khác.
Theo tạp chí Khoa học Giáo dục, trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định ra lộ trình giảm đến dừng hẳn tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp. Theo đó, hệ cao đẳng sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh 30% mỗi năm và dừng tuyển sinh trước năm 2020. Các cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo trung cấp sẽ phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017. Các chuyên gia và các nhà nghiên cứu mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều có chung một nhận định cho rằng quyết định nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm hạn chế tỷ lệ sinh viên thất nghiệp ngày càng cao, nhưng đồng thời nó cũng đã cho thấy sự khủng hoảng trong hệ thống giáo dục hiện tại ở Việt Nam.
Thưa quý thính giả, đã có ý kiến cho rằng nên bỏ việc nghỉ Tết Nguyên Đán theo âm lịch mà chỉ sử dụng ngày 1 tháng Giêng dương lịch như các quốc gia Tây phương để mừng năm mới. Lý do là Tết Tây và Tết Ta quá gần nhau, thời gian nghỉ lễ dài ngày sẽ không mang đến lợi ích về kinh tế, mà ngược lại còn làm thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, đến nay vẫn có ý kiến không đồng thuận muốn duy trì Tết âm lịch cổ truyền. Mời quý vị cùng nghe buổi nói chuyện giữa Cát Linh với hai bạn Trang Nguyễn và Duy Phạm.
Nhiều người nhận xét rằng ngày nay, những nét văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam đang dần mất đi. Nhiều người dân trong nước chọn đi du lịch nước ngoài từ trước ngày mùng 1 Tết và chỉ trở về sau khi hết thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, bạn Duy Phạm cho rằng nếu bỏ đi Tết cổ truyền vì lý do ngày nay không còn văn hóa Tết nữa thì rất vô lý. Bạn không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu là người đã đưa ra vào năm ngoái việc gộp Tết dương lịch và âm lịch lại thành một.
Dạ, có biết tiến sĩ kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, bác này thì cũng kêu là gộp hai Tết lại với nhau. Nhưng mà thấy là từ năm ngoái đến năm nay bác nói hoài cái vấn đề này chưa có được việc. Thì em nghĩ rằng là người dân mình vẫn đang cứ nghĩ là giá trị tinh thần đang cao hơn là cái lễ kinh tế ở chỗ lễ kinh tế là phải gộp hai cái lại với nhau một cái Tết thôi. Nhưng mà mấy người kia đó là trời ơi, Tết người ta là Tết Tây, còn mình là Tết Ta, đã là Tết Ta phải là đoàn viên, phải là như thế nào đó, người ta phải về quê mình, chứ là mọi thứ nó phải được chuẩn bị trước, trong và sau Tết thì nó mới gọi là satisfy được những cái mà nhu cầu được xã hội và đoàn viên và gia đình của một người đi làm. Nhưng cái một sự người dân phòng chứ đến một người lao động phổ thông đi nữa thì họ cũng cần có những khoảng thời gian như thế này để họ có bước chuẩn bị thật tốt cho gia đình của mình chứ.
Bạn Trang Nguyễn cũng hoàn toàn không đồng ý. Cô cho rằng nếu như thế thì không còn gì là văn hóa bản sắc 4.000 năm dân tộc.
Thứ nhất đó, là cái chuyện mà nghĩ bỏ nghề Tết Nguyên Đán là cái chuyện rất là kiểu vô lý. Tại vì Tết Nguyên Đán không chỉ cái chuyện nó chỉ là ngày nghỉ mà nó như một cái truyền thống vậy đó, một cái truyền thống từ thời xa xưa ông bà cha mẹ tới bây giờ rồi, mà tự nhiên cái lấy cái lý do là nghỉ dài quá là ảnh hưởng tới kinh tế. Chính vì cái chuyện nó công nghiệp hóa, người ta mất đi những cái thứ, những cái gì giá trị dân tộc, thì bây giờ đó là cái việc duy nhất để mà có thể cho con cháu được đây biết được tới là ông bà tổ tiên như thế nào, rồi truyền thống như thế nào, gia đình như thế nào. Đó là những cái giá trị, nó không chỉ là giá trị truyền thống đâu, mà đó là giá trị về con người nữa. Tết là việc người ta nhớ tới gia đình, nhớ tới cha mẹ, nhớ tới ông bà tổ tiên. Thấy 30 không? Gần 30 Tết, xong rồi đón giao thừa, rồi cúng ông bà tổ tiên.
đó là cái thứ thiêng liêng nhất của người Việt.
Duy là một bạn trẻ, hiện đang làm việc cho một công ty tư nhân, thường gọi là công ty local, cho biết ngày nghỉ Tết của Việt Nam không phải là nhiều so với tổng số ngày lễ của các quốc gia khác.
Và nghỉ từ 70 ngày em không nghĩ là quá nhiều so với mặt bằng chung của một cái nước mà đang đi lên theo phát triển công nghiệp của mình, như Việt Nam. Tại vì theo như em thấy là cái một tháng là mọi công ty nước cho nghỉ được cho phép thì tổng số có chỉ có 12 tháng trong 200 năm thôi. Những một tháng thì quá ít so với những nước khác. Em còn nhận thấy là ở đơn cử là ở Mỹ đi là nghỉ phép còn nhiều hơn thế nữa và nghỉ rất rất nhiều. Thì tại sao Việt Nam mình lại chỉ cho Mỹ có mỗi một ngày của một tháng mà cộng thêm 10 ngày nữa, cho là 10 ngày luôn của ngày Tết nữa thì vẫn là khá rất là ít.
Qua một ý kiến khác gửi đến email cho chúng tôi cũng nói rằng các nước khác có thể nghỉ Tết ngắn hơn, nhưng tổng số ngày nghỉ trong năm nhiều hơn Việt Nam rất nhiều. Do đó, người dân nước họ có điều kiện đi chơi, đoàn tụ gia đình nhiều hơn. Bên Việt Nam thì chỉ có Tết ta là kỳ nghỉ nhiều nhất để gia đình đoàn tụ, nên nếu bỏ đi thì sẽ rất khó.
Ảnh hưởng gì mình không hiểu, tại thứ nhất á, Tết gần cái dịp Tết như vậy á, đó là cái thời gian mà người ta chuẩn bị mua sắm này nọ, nó là một cái dịp để mà thúc đẩy kinh tế thì có. Thấy gần Tết không, mọi người mua sắm tất bật, tất cả các nhãn hiệu, các cửa hàng bán hàng, nói chung là cả một cái đất nước mọi người xôn xao, người ta mua sắm thúc đẩy kinh tế đó, cái thời gian người ta xài tiền nhiều, mà mắc cái gì mà phải gọi là ảnh hưởng tới kinh tế, thật sự nó là theo cái hướng ngược lại thì có đó.
Với ý kiến cho rằng số ngày nghỉ Tết cuối năm của Việt Nam quá nhiều so với các nước khác, nhất là tháng cuối cùng của năm âm lịch, gần như là trọn một tháng vừa làm vừa chơi. Bạn Trang Nguyễn nói rằng Thái Lan cũng là một quốc gia có ngày nghỉ Tết cổ truyền là một tuần. Thế nhưng, Thái Lan là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, cho nên Trang đã đưa ra đề nghị.
Thay vì mấy ngày nghỉ đó thì làm ơn lúc đi làm đó, đừng ra quán cà phê ngồi nhậu nhẹt hay là đừng qua quán nhậu ngồi được không? Thì đã như vậy có thể xây được thời gian rồi, không cần thiết đưa ra cái chuyện mà bỏ Tết Nguyên Đán và nhảm nhí, hết chuyện nói rồi.
Bạn Duy Phạm cũng có cùng nhận định.
Thì em cũng được biết rất nhiều về thông tin là có người muốn gặp hai cái Tết lại với nhau là Tết Nguyên Đán với Tết Âm Lịch để nhau làm cái Tết để không ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng em cho nó là một điều rất là vô lý. Tại vì thực sự ra thì đúng là về mặt truyền thống á thì sẽ là Tết Âm Lịch của mình thì hay có Tết của người châu Á. Còn Tết Dương Lịch đó thì đó là cái cũng mình không nói rồi, cái đó là cái phong trào thôi, cái đầu phong trào. Nhưng mà là kinh tế ở đây em không nghĩ nó quá lớn là như vậy, vì thật ra đó bản thân em cũng đã thấy rằng là trước Tết thì cái nhu cầu kích sale cũng rất là cao, bằng chứng là các nhãn hàng ở nước ngoài như là Adidas hay những hàng khác họ có mở một cái ở đây thì họ cũng đã kích cầu bằng những cái chương trình promotion sale của họ rồi để họ kích cầu lên, như cũng rất là cao, thì nó không ảnh hưởng tới kinh tế rồi. Và sau Tết thì giá thành cái chỗ thì tăng lên, nó đơn giản một cái đơn giản nhỏ nhất là người trả tiền đi chợ mua rau, giá rau cũng đã tăng lên nữa, thì làm sao gọi là ảnh hưởng tới kinh tế, thì em không hiểu là tại sao lại đưa ra cái quyết định như vậy. Cái gì truyền thống mình nên giữ lại là như vậy.
Ngoài ra, Trang Nguyễn đưa ra một dẫn chứng khác để cho thấy rằng những ngày cận Tết ở Việt Nam chính là thời điểm giúp cho người kinh doanh buôn bán tăng thu nhập nhất trong năm.
Tại mình thấy Tết là cái dịp người ta mua bán, mua sắm nhiều kinh khủng. Trời ơi, có những cái nhãn hàng mình làm hả? Dịp Tết là cái dịp mà người ta bán hàng nhiều nhất trong năm. Rồi những cái dạng mà bán hàng, những cái hàng mà tiêu dùng đó, nó chạy bán kinh khủng bằng những khi cả năm trời. Những cái người tiểu thương buôn bán ngoài chợ, họ mới là cái dịp Tết là cái hỏm cái dịp họ kiếm tiền á. Mà đừng nói chuyện tiểu thương, những người làm tóc nè, làm móng nè, nói chung dịp Tết gần Tết là cái thời gian mà người ta tiêu tiền nhiều nhất trong năm. Mà không hiểu kinh tế gì kiểu gì mà kêu là ồ thôi dẹp thôi, càng có nhiều holiday cho một năm á thì kinh tế nó càng phát triển, nó mới kích cầu được người ta có nhu cầu mua sắm chứ. Kinh tế mà phát triển thì cho người ta có nhu cầu thì nó cái hàng hóa nó trao đổi, nó mới buôn bán, cái đồng tiền nó mới xây dần. Cái từ người này người ngoài kia thì nó mới là phát triển được kinh tế.
Một ý kiến khác do bạn đọc gửi đến nói rằng, vấn đề quan trọng cần lưu ý là ý thức làm việc sau khi nghỉ lễ. Vẫn còn nhiều người thích kiểu tháng giêng là tháng ăn chơi, nên dù nghỉ có 7 ngày, nhưng dư âm sau Tết ta còn kéo dài cả tháng, làm tàn tàn đi chúc Tết, chúc lễ đầu năm. Chính những cái này gây cảm giác nghỉ dài, dẫn đến khó khăn cho các công ty về kinh doanh.
Rồi cuối cùng là lấy lý do gì mà tự nhiên gộp lại, vậy thì đó chẳng có còn cái truyền thống văn hóa gì cả. Mà đâu phải Việt Nam đâu phải là nước duy nhất trong cái châu Á này mà nghỉ Tết như vậy đâu. Trung Quốc nó nghỉ còn nhiều hơn Việt Nam nữa. Và ngay cả những nước ví dụ như Thái Lan đi, họ không nghỉ Tết nhiều như mình. Nhưng mà những cái lúc mà họ nghỉ, cái số lượng ngày public holiday của họ cực kỳ nhiều. Hầu như là tháng nào họ cũng nghỉ hết. Cái số lượng ngày nghỉ của họ nhiều hơn ở Việt Nam rất nhiều. Vậy chứ nước người ta vẫn phát triển ầm ầm đấy thôi.
Mỗi nền văn hóa có một đặc thù riêng, ví dụ như Thái Lan, Lào, Tết tận đến tháng 4. Nhưng nếu biết tổ chức, ý thức nghỉ hợp lý thì sẽ là một cách giữ văn hóa và làm du lịch rất hay.
Chợ ở đây không biết nào đem so sánh cái việc mà truyền thống vật chất với tinh thần ở đây được. Tinh thần ở đây là gì? Là mọi người được sinh hoạt với nhau, mỗi năm mọi người đi làm xa nhà. Có khoảng thời gian đó, khoảng 5-7 đến 10 ngày tụ họp với nhau để mà enjoy và relax với nhau.
Và quan trọng hơn là cần phải giữ văn hóa của mình, giữ Tết của mình, đừng vì Tết mà quên công việc và cổ suý cho các hoạt động mê tín. Xin cảm ơn Trang Nguyễn, Duy Phạm và ý kiến của một số các bạn trẻ đã gửi đến cho chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này. Cát Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh ngày mai.
Vào trong bao ý thơ thương nhớ về người em nơi chốn cũ, năm tháng xa xôi không buồn vì đơn côi, anh chúc em thêm đẹp đôi má hồng, đón xuân nồng lòng mang bao ước mong, mong ước rồi mùa xuân tươi thắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
have been listening to Radio Free Asia.